Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà
Phật. Xin mở trang 147. Chúng ta tiếp tục nói về vấn đề nghi thức hộ niệm. Câu hát A Di Đà Phật là danh hiệu chung của ba đời mười phương tất cả chư Phật. Thành tâm niệm A Di Đà Phật là niệm đầy đủ tất cả chư Phật. Đúng không chư vậy?
Đúng.
Câu này là trả lời cái câu mà hồi sáng chúng ta nói. Có nhiều người nói rằng là đi hộ niệm còn phải niệm 108 danh hiệu Phật và xướng tán trang nghiêm trước một ca hộ niệm. Chắc có lẽ là 108 này là lấy cái dấu chuỗi 108 để mà làm dấu. Thực ra là 108 là chỉ cho 108 cái phiền não trong cái người chúng ta, cho nên cầm cái chuỗi mà lần lòng 108 là nhắc nhở cho 108 cái phiền não, là tất cả những cái phiền não của mình cố gắng buông ra. Còn đi hộ niệm mà niệm nhiều danh hiệu Phật quá thì không phải là hộ niệm vãng sanh, mà gọi là hộ niệm để mà cầu tiêu nghiệp giải nạn. Giống như là mình tụng kinh Lương Hoàng Sám. Tụng kinh Lương Hoàng Sám tức là quy tụ rất nhiều danh hiệu Phật, 10.000 danh hiệu Phật, 15.000 danh hiệu Phật để mà sám hối, tiêu tai giải nạn. Thì bây giờ đây một danh hiệu A-di-đà Phật đại diện cho 10 phương chư Phật thế giới. Niệm một danh hiệu như vậy, niệm cả 10 phương chư Phật thế giới ba đời, cho nên cái tiêu nghiệp nó còn mạnh hơn mà người ta không biết. Cho nên mỗi cái pháp môn đều có cái pháp gọi là pháp sám hối. Có nhiều người không hay. Xin chư vị cứ việc niệm A-di-đà Phật từ cái danh hiệu này tiêu nghiệp cho chư vị. Mà đừng có vội vã là niệm danh hiệu A-di-đà Phật để cầu tiêu tai giải nạn, để cầu tiêu nghiệp. Cầu tiêu nghiệp thì vô tình. Niệm một danh hiệu A-di-đà Phật tiêu không nhiều đâu. Còn niệm danh hiệu A-di-đà Phật thành tâm mà cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là hợp với đại nguyện của Ngài. Nó hợp với tâm chỉ của tịnh độ. Nó tiêu nghiệp không biết bao nhiêu là kể, gọi là vô lượng nghiệp. Hay gọi là 80 ức kiếp nghiệp chướng. Nó tiêu trong một câu A-di-đà Phật. Mà dẫu cho mình niệm có 100 năm đi nữa thì với cái sức tiêu nghiệp như vậy, nghiệp mình cũng vẫn chưa hết. Nhưng mà nó có hay là nhờ cái lòng quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mà cái danh hiệu A Di Đà Phật nó kìm lại, nó bao lại, nó phủ lại cái nghiệp chướng đó mà mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Chư vị nhớ cho kỹ và tin tưởng cho vững, đừng có nên sơ suất. Một câu A Di Đà Phật tiêu nghiệp, Ngài Ưu Đàm cũng nhắc nhở như vậy, trong kinh Phật cũng nhắc nhở như vậy. Mong quý vị nhớ cho một danh hiệu A-di-đà Phật. Ngài Quán Đảnh Đại Sư cũng nhắc nhở như vậy. Tất cả chư tổ ngộ ra cái danh hiệu A-di-đà Phật, vừa tiêu nghiệp, vừa thành đạo, vừa cứu độ chúng sanh. Mong quý vị phải tin tưởng để mà thực hành, đừng nên sơ suất mà mất công đức này uổng lắm. Câu y: khởi đầu một buổi hộ niệm có thể xá Phật ba xá, rồi đọc câu Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật và bắt đầu niệm Phật là được, đúng không chứ vậy? Không biết.
Đúng.
Có thể chứ phải bắt buộc, chứ vị nhớ là có thể. Ví dụ như trước khi mình để cho tất cả mọi người đang lao sao mình sẽ xá Phật ba xá, rồi mình niệm, bắt đầu mình xá Phật rồi niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật được. Còn nếu hôm nay chúng ta niệm A Di Đà Phật 10 tiếng rồi bắt đầu mình niệm luôn cũng sao hết. Có nhiều khi vô bán bây giờ họ bán niệm Phật với con ăn mình nói trước, dặn dò người tức gọi là khai thị hướng dẫn đó, rồi xong cái bác vui vẻ bác thôi bây giờ niệm với mình niệm thẳng luôn A Di Đà Phật cũng được. Như vậy là cái sự khởi đầu, nếu cần thì xá ba xá, không cần thì cứ niệm luôn, không sao hết. Rất tốt, không có gì. Ngoài ra không có một lễ nghi gì mà quan trọng. Có nhiều khi đánh chuông rồi quỳ hương, dâng hương rồi khấn nguyện đủ thứ thì hơi rườm rà. Pháp hộ niệm không còn như vậy. Làm sao phải chính người ra đi đó, niệm câu A-di-đà Phật thì họ thành công. mà làm lễ cho linh đình lên mà chính họ không niệm Phật được thì cũng vô ích. Cho nên không bao giờ đem cái vấn đề hồ niệm mà đến một cái đạo tràng thật trang nghiêm để trước chánh điện như vậy mà niệm Phật, không phải, không đúng cách. Niệm tại nhà, niệm tại căn phòng, niệm tại giường người bệnh là được rồi. Làm sao nhắc nhở cho người bệnh niệm Phật là được. Câu gì? Gặp trường hợp khẩn cấp như người bệnh đang hấp hối, hãy bắt ngay câu thánh hiệu A-di-đà Phật để trợ lực liền mới tốt. Đúng hay sai?
Đúng.
Đấy, cho nên hồi nãy mình nói có thể đó. Hồi nãy nó có thể mình niệm A, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc. Đây không có thể nữa. Người ta đã đi chỗ quá gấp rồi, nên là bắt tay niệm A-di-đà Phật. Bác Sáu ơi, hãy lắng nghe và niệm A-di-đà Phật với tụi con. Cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, giờ phút trả bỏ báo thân sắp sửa tới rồi. Định tâm lại mà niệm với tụi con nhé. Vậy thế là chúng ta niệm tới. Niệm liền nhắc nhở người ta. Người ta đang đi mây về gió, đang mệt, đang mỏi, đang bàng hoàng trong những cảnh giới nào đó. Nghe cái tiếng nói của mình mạnh mẽ, người ta giật mình tỉnh ngộ. Định cái tâm lại, bắt đầu mình niệm, bắt đầu niệm rõ A-di-đà Phật. Chỉ nhớ là hộ niệm phải cẩn thận. Là có những vị, tại đó không phải là người ta cố tình mà cái gọi là cái cách điều khiển cái âm thanh của họ không được. Cứ niệm trước, niệm trước. Cái người điều khiển người ta chậm lại thì phải nhớ là phải chậm lại liền. Đừng có sở. Nếu mà không đấy là cứ được thúc lên. Cho nên nhắc nhở là chúng ta phải niệm chậm liền. Nhớ cho kỹ cái điểm này. Đừng có nên sơ suất mà cứ niệm càng ngày càng nhanh lên thì kẹt lắm. Câu ca, hộ niệm cần tụng thêm nhiều kinh và chú để cầu giải nghiệp. Đúng hay sai?
Sai.
Sai. Không cần tụng kinh. Chư tổ thường khuyên bao nhiêu kinh, bao nhiêu sám, bao nhiêu chú một đời tu hành đến lúc sắp sửa xả bỏ báo thân. Chỉ còn một câu A-di-đà Phật mới có hiệu quả. Nhắc nhở cho kỹ chỗ này. Cho nên khi mà đi hộ niệm không cần tụng kinh. Có nhiều người là chủ trương tụng một kinh A-di-đà rồi mới niệm Phật. Hỏi dòng này đúng hay sai? Dòng này sai thì không nói sai, mà đúng thì không phải nói đúng. Không cần. Không cần làm chuyện đó. Một câu A-di-đà Phật niệm tới cùng. Có nhiều người nói cần tụng kinh Địa Tạng để mà giải nạn cho người này, tại người này nạn quá. Dòng nước không còn. Một câu A-di-đà Phật là pháp đại giải nạn. Phải tin tưởng để mà vãng sanh. Còn mà mình không tin tưởng thì nhiều khi mình cứu người đó vượt qua được tam ác đạo. Thân tướng người ta vẫn đẹp nhưng mà chưa chắc vãng sanh. Tại vì sao? Tại vì cái niềm tin vào câu A-di-đà Phật lóng léo thì họ chỉ được hưởng cái phước. Chứ chưa chắc họ đã vãng sanh. Cho nên chư vị nhớ là khi mà cái thân tướng tốt đẹp có nhiều người nên vãng sanh. Nhưng mà thật ra trong lúc hộ niệm người ta đã chen tạp những thứ khác, có thể cái người ra đi hướng cái phước chứ không phải là vãng sanh. Một câu A-di-đà Phật dẫu rằng là người ta đau thương hoàn hoại ra đi, làm sao cho người đó tin tưởng cho vững vàng
thì họ vãng sanh.
Cho nên trong những cái buổi mà hộ niệm trên đúng dâm, làm sao cho những người mà tham gia đó niềm tin càng ngày càng bừng lên, khởi lên bừng lên, càng ngày càng vững lên. Bao nhiêu đó là đủ cho người ta vãng sanh. Mà không làm cho người ta bừng lên thì thôi chịu thua. Làm sao cho người ta bừng lên? Chính người hộ niệm phải bừng tin tưởng. Vững vàng như tượng đồng. Mình vững vàng mà nói những là vững vàng. Người ta vững vàng lên thì một câu A-di-đà Phật đưa họ về Tây Phương Cực Lạc. Còn họ không vững vàng thì cũng niệm Phật như vậy. Có thể họ vượt qua được ba đường ác mà trở về tam thiện đạo. Tam thiện đạo vẫn có cái thân tướng tốt đẹp. Ta lại tưởng rằng là đó là cái cuộc hộ niệm thành công. Nhưng mà coi chừng, chỉ vượt qua cái ba đường ác mà thôi. Trở về tam thiền đạo không phải là thành công viên mãn. Mong quý vị nhớ cho kỹ cái điểm này. Nếu người bệnh còn có ý niệm cầu giải nghiệp, cầu hết bệnh, thì sẽ mất vãng sanh. Đúng hay sai?
Đúng.
Nếu người bệnh còn có ý niệm cầu giải nghiệp, cầu hết bệnh, thì mất vãng sanh. Cho nên chính vì vậy hôm trước có nhiều người nói khi mà mình giải nạn không được thì đọc chú này, đọc chú nọ. Có nhiều người chú trưng là tu 3 năm đọc chú để giải nghiệp, tu 3 năm đọc kinh Địa Tạng để giải nghiệp, tu 4 năm để giải nghiệp. Lo cái nạn giải nghiệp trước thì rõ ràng người ta không tin rằng một câu A-di-đà Phật thánh hiệu giải tan cho họ 80 ức kiếp nghiệp chứng làm tội mà không may. Và một điểm nữa là nếu tổ chức một nhóm mà nói niệm 3 năm một chú như vậy để giải nghiệp thì họ sẽ mãi mãi niệm suốt đời cái chú đó, chứ trở về câu A-di-đà Phật
không vậy.
Tại vì một đạo tràng lúc nào cũng có người mới tới, người cũ ra đi. Mình niệm chưa tới 3 năm mình chết rồi, thì cái lúc đó là cái tâm mình vẫn còn dính vào cái tâm giải nghiệp
thành tựu,
thì hưởng cái phước trong tam thiện đạo. Trong khi đó có người thì vô 2 năm, có nhiều người vô 1 năm, có nhiều người vô 10 ngày, họ phải niệm tiếp cho tới 3 năm. Như vậy cái đạo tràng nó tiếp tục phải niệm
khó giải
ra được, chứ không phải là từ 3 năm đó không cho người mới vào. Như vậy luôn luôn cứ tiếp nối như vậy, con đường đi không chuyên, hướng được cái phước tốt vô cùng chứ đâu có dấu. Nhưng mà đường vãng sanh vô cùng lỏng lẻo, cho nên phải hiểu cho rõ. Một người mới vào 1 tháng người ta chưa niệm đủ 3 năm làm sao đây? Bỏ người ta sao? Sai pháp vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải là sai pháp của Phật. Tại pháp của Phật có pháp liễu giáo, có pháp bất liễu giáo, các vị nên nhớ cho kỹ. Cậu em à, còn tránh xen tạp, hộ niệm vãng sanh không cần tụng kinh chú, chỉ niệm A-di-đà Phật trợ niệm là đầy đủ và tốt nhất, đúng hay sai?
Đúng.
Đấy, đúng vậy đó, đúng mà đúng kêu dài nữa. Tránh xen tạp, đó là cái điều cấm kỵ chung của pháp môn niệm Phật. Mong cho vị phải nhớ. Tại sao khi chư tổ ngộ ra câu A-di-đà Phật, các ngài buông xuống tất cả mà niệm câu A-di-đà Phật? Các ngài nghiên cứu hết tất cả, ngộ ra con đường đúng là một câu A-di-đà Phật, vừa giải nạn, vừa tiêu nghiệp, vừa mở trí huệ, mà vừa được đới nghiệp vãng sanh nữa. Nếu mở trí huệ được thì người ta chứng đắc, không mở trí huệ người ta đới nghiệp mà đi, mà vừa được Phật gia trì nữa. Trên tất cả đều ở trong câu A Di Đà Phật. Cho nên hộ niệm vãng sanh không cần tụng kinh. Tụng kinh tức là tạo phước, tụng kinh để là hiểu kinh. Hiểu kinh làm sao được, đối với một người già đang nằm một chỗ làm sao hiểu nổi? Mà hiểu kinh, hiểu cho đúng nghĩa kinh, nhiều khi hiểu còn không đúng nghĩa nữa. Cho nên tụng kinh thì có phước hơn những người không tụng kinh. Nhưng mà tụng kinh không bằng niệm câu A-di-đà Phật. Niệm câu A-di-đà Phật là number one. Là nhất tự giống nói như cái ai trời. Tụng chú cũng tốt như thường, không sao cả. Có nhiều người cứ nghĩ là mình nghiệp chướng nặng quá lo tụng chú. Thì lúc lo tụng chú hãy lo niệm câu A-di-đà Phật. Câu A-di-đà Phật vừa diệt nghiệp mà vừa đới nghiệp mang nghiệp, vừa được A Di Đà đưa về Tây Phương, hợp với đại nguyện 10 niệm tất sanh. Vì có nhiều người sơ suất không hiểu cái đạo lý niệm Phật, cho nên vội vã bỏ rơi câu A Di Đà Phật. Hỏi rằng trên thế gian này những người chú tâm đã diệt nghiệp, bao nhiêu người diệt được cái nghiệp đây? Một khối đá cao 1 gia tuần, rộng 1 gia tuần, dài 1 gia tuần. 1 gia tuần là cỡ 10. Có nhiều người nó 16 cây số, có nhiều người nó 1 cây số 6. Làm sao biết là một tầm mắt mình nhìn là 1 gia tuần? Cái danh chân này nó không được rõ ràng. Khối đá như vậy mà giật nghiệp, tượng trưng cho những người cầm khăn lông mà lâu qua lâu lại, lâu lên rồi xuống, lâu cho khi nào mà cái khối đá nó tan đi thành bụi thì gọi là giật nghiệp. Chư vị có làm được không? Không nổi đâu nhé. Mà một câu A Di Đà bao cái khối đá lại, đứng trên khối đá nó mà đi về Tây Phương, tuyệt vời vô cùng. Hiểu vậy chúng ta quyết lòng một đường niệm Phật trở về Tây Phương thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
Khói hương trầm
đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh, mây lấp lánh, đường về quê hương, chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nề khắp sân nhà.